This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay bây giờ thì Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ Mai Trâm xin mời quý vị cùng bắt đầu theo dõi những bản tin về kinh tế buổi sáng thứ năm ngày hôm nay nhé. Và đầu dây bên kia Mai Trâm xin được kính chào anh Tiến Dũng. Và ngày hôm nay Mai Trâm gửi lời thăm sức khỏe đến anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Mai Trâm. Mai Trâm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh, Mai Trâm vẫn khỏe. Thời tiết hôm nay thì rất đẹp, nghe giọng nói của anh cũng trong trẻo, chắc anh vẫn khỏe chứ ạ?
Vâng, cảm ơn Mai Trâm, Tiến Dũng rất là khỏe. Hôm qua thì thời tiết rất là awful, tức là rất là kinh dị. Cái thời gian sáng nay thì trời quang mây tạnh, nắng ấm lại lên rồi.
Yeah.
Mà thị trường thì sáng hôm nay nó cực không có gọi là như mong muốn lắm. Mặc dù nó có ngoài con số đỏ nho nhỏ, thưa quý vị. Sáng hôm nay thì gọi là mismatch. Dow Jones thì giảm 80 điểm sau khi nó gọi là lên kỷ lục. Hiện tại là 36.001 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lên 103 điểm, hiện tại là 15.726 điểm, S&P 500 lên 8.4655 điểm, khi nốt 15 là 1.56%. Dầu thô thì lên 90 xu, hiện tại là 82.24 xu trong một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 14 xu, vàng lên 15.1863.30 xu cho 1 ounce vàng. Lãi suất 15 năm 2.44, 20 năm là 3.02, 30 năm là 3.17. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.270 đồng, bán ra 23.340 đồng. Vàng thì mua vào 59.300.000 đồng cho một lượng, bán ra 59.900.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, wow, bản tin này rất là khó chịu cho đồng chí Biden, rất là khó chịu cho ông. Lý do vì khi mà ứng cử làm tổng thống và sau khi đắc cử thì có một lời hứa rằng sẽ support, ông sẽ support cho gọi là farm bill, những cái nhà nông dân sẽ trồng bắp và Hoa Kỳ sẽ mua cái này để chuyển qua thành cái biofuels để mà hòa chung với lại gasoline để làm cho cái môi trường nó sạch hơn chút, cái khí thải ra nó được trong hơn chút hay là được tốt hơn. Cái vấn đề là biofuel, tức là bắp, là ethanol, tức là thường đổ xăng thấy là bao nhiêu 10%, 20%, 30% gì đó ethanol, tức là cái đổ vào xăng cái xe chạy thì nó đốt như vậy thì nó sạch hơn. Cái vấn đề ở chỗ này, hiện tại bây giờ những cái nhà máy lọc dầu, đặc biệt như là Monroe Energy hay là PBF Energy, đang bắt đầu play game với chính quyền ông Biden. Lý do như thế này, họ nói nếu mà trường hợp như chính quyền Biden chuyển qua cho sử dụng biofuel để mà hòa vào xăng thì chúng tôi đâu cần lọc xăng làm gì, nó sẽ dư. Chẳng hạn như trước đây chúng tôi lọc 10 gallon để cung ứng cho nước Mỹ và xuất khẩu. Bây giờ chúng tôi chỉ có 5 gallon thôi, vì 5 gallon khác để cộng vào những cái biofuel thì chúng tôi đâu cần lọc nhựa nữa, họ đóng bớt nhà máy đi rồi đuổi nhân viên. Đó là cái cách mà họ gửi cái thông điệp đến cho ông Biden. Tức là chúng tôi sẽ đóng tất cả nhà máy lọc dầu và đuổi những nhân viên, mà đây đa số là nhân viên của những nhà máy lọc dầu là union workers, tức là những người làm về công đoàn, làm có cái chương trình công đoàn. Nhưng mà cái vấn đề ông Biden đang nằm vào cái thế là cái hamburger trên đe dưới búa, hay là dưới đe trên búa gì đó. Cái chính quyền ông Biden là support cho union, tức là công đoàn. Tức là họ support rất mạnh cho công đoàn, và công đoàn là những cái người support cho chính quyền ông Biden rất là nhiều. Tức là nhớ thời kỳ bầu cử, công đoàn cũng bầu cho ông Biden rất nhiều, vì đây là những thành phần đa số gọi là cái blue collar, tức là những người lao động. Nhưng mà bây giờ xăng dầu sẽ không có sản xuất nhiều, họ đang nằm một cái trường hợp mà Việt Nam là chạy rodai đó, không chạy từ từ idle, tức là chạy từ từ. Xăng dầu lên hay là chuyện gì đó, ví dụ xin dùng cái từ nó hơi khiếm nhã chút là kệ mẹ đó, tức là những nhà lọc dầu họ nói như vậy. Lên kệ đó, hay nó kệ, tôi cũng đâu cần gấp đâu, họ cũng có tiền, họ đóng cửa, họ đuổi nhân viên để họ cứ xài tiền thành tàn thôi. Như vậy thì nếu một ngày nào đẹp trời, ông Biden sẽ gọi là roll back the law, tức là giữ lại 10% đi, không có thêm nhiều gì hết á, rồi dầu thô cứ tiếp tục lọc nhiều ra đặng đưa ra đi. Wow, cái này là ông bắt đầu chọc giận cho Nation Farm Bill, tức là những cái nhà nông dân hả?
Yeah.
Bắt người ta trồng quá chừng rồi, bắt người ta trồng bắp trồng để chuẩn bị chuyển qua cái biofuel bây giờ bắt kìa sao? Wow, chúng ta thấy rằng trong cái tình trạng này chúng ta đang nằm trong là xăng dầu sẽ lên và lên, sẽ không có cơ hội để roll back nữa thôi, vì không thể thay đổi được. Nó nằm trong cái thế rất là kẹt. Ngay bây giờ nếu mà chúng ta vào những cái rate mà gọi là cái cho cái poll rating về ông Biden đó, thì 59% người Mỹ là họ đã disapprove, tức là họ không có muốn ông Biden điều hành quốc gia nữa vì đi quá sai. Chúng ta thấy rõ ràng cái gì xăng dầu cũng vậy, rồi về đặc biệt về cái vấn đề inflation. Sáng hôm nay ông đi thăm những cái port về những cái bến cảng đó, thì ông nói rằng chỉ tạm thời thôi. Tạm thời cái gì hơn đã gần cả năm nay inflation cứ lên, mà hiện tại chúng ta phải mua là cái at least nha, cái inflation nước Mỹ là 6.2%. Ngày hôm qua Bộ Thương mại mới report ngày hôm qua, đây là con số không thể chấp nhận được trong quốc gia của Hoa Kỳ, mà 59% đã disapprove cho ông rồi. Tức là trong tương lai thì không biết ông có làm gì tốt đẹp hơn hay không. Từ cái dịch lệ, từ cái chích ngừa đến nỗi mà tòa án liên bang đã yêu cầu ông phải dời lại năm sau. Vì nếu mà nằm trong cái lúc này đó, là người lao động đang thiếu hụt như vậy mà đưa cái luật này ra nữa thì chích ngừa thì người ta sẽ nghỉ làm thì càng đưa cái quốc gia đi vào một cái bế tắc. Tôi cũng thấy là hơi buồn. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Subway. Đây là cái bản tin mà Dũng cho rằng lâu lâu có một lần, nhưng mà tại sao ở Mỹ là xảy ra trường hợp giống như thế này. Sáng hôm nay thì một cái lawsuit mới đã, một cái đơn đâm kiện cái gọi là cái tiệm thức ăn nhanh Subway. Lý do vì họ có một cái group, và cái group này đi mua những cái thức ăn mà trước đây Dũng có nói vì một cái group này bây giờ bắt đầu nó bùng phát cái việc, chẳng hạn như là họ đến McDonald's, họ thử thì trong cái thức ăn của McDonald's nó có chứa nhiều cái chất loại mà làm cho cái plastic nó mềm ra và nó nguy hiểm vô cùng. Bây giờ thêm cái vụ tuna nữa. Subway họ đã gửi một cái group đến đây để lấy cái mẫu, những cái mẫu đồ ăn của Subway, và họ mới phát hiện ra rằng cái tuna, tức là cá thu, phải không? Cá thu trong đó nó không phải tuna không, mà nó có trộn gà, trộn bò, trộn ngay cả heo luôn. Wow, nó gọi là cái test nó show là they contain animal proteins such as chicken, pork and beef. Wow, nếu mà nói tuna mà trộn lung tung như vậy thì chết chắc rồi. Những người nào mà ăn chay, ăn gọi là người là pescatarian, tức là những người chuyên môn ăn đồ biển không đó, thì lại dính cái này. Tức là họ ăn tuna không mà nó kẹt dính chicken, pork tùm lum hết. Và họ đã file cái lawsuit vì một cái gọi là cái bad practicing, tức là làm ăn không trung thực. Nhưng mà Subway lại đứng lên, đợi vài tiếng sau rồi đứng lên nói liền đó là cái này là hoàn toàn vu khống. Chúng tôi hoàn toàn, đây là những cái tuna mà chúng tôi đã wild caught, tức là bắt ở ngoài biển, wild tức là bắt cá thiên nhiên 100%. Thật sự ra thì tiếp theo cái Dũng nghĩ tuna, Subway đâu có gửi tàu đi làm đâu, họ cũng mua qua một cái third party, tức là một cái công ty nào đó cung cấp cho họ, và vậy công ty đó hãy hỏi công ty đó là tuna bạn có cái gì trong đó, phải không? Và chúng ta thấy dạo gần đây có nhiều cái group mà tí Dũng không biết rằng họ tư nhân tại sao họ làm điều này. Có thể có mục đích thứ nhất là giúp cho những cái công ty làm ăn phi pháp hay làm ăn mà không có trung thực này đó sẽ làm lại đàng hoàng. Thứ hai, họ cũng có quyền lợi. Thí dụ như bây giờ tí Dũng có một cái group luật sư, chúng gửi những người đi ra làm việc đó và chúng sẽ thư kiện, ơi tuna của anh không có đúng, tôi sẽ kiện anh vấn đề này, và họ sẽ có sự gọi là settle cái case, điều đình. Chúng quay nói, ơi đừng nói gì hết, để cho tôi làm ăn đi, tôi gửi cho anh số tiền để cho cái case này có dismiss. Thí dụ như vậy thì cũng nghĩ như vậy thôi nha, dễ làm tiền quá nên họ đi làm. Cái điều đó không có hại gì đến mình hết, nhưng mà giúp cho người dân, tức là có những người đi ra như vậy đó thì từ từ có nhiều cái công ty mà làm ăn không có đàng hoàng như là Subway đi hay là McDonald's, họ phải làm ăn đàng hoàng trở lại. Cái điều này nghĩ là điều tốt, quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái tiền 600 đồng. Tí Dũng nghĩ rằng nó đã thông qua rồi, đã bị reject rồi, nhưng mà không ngờ thật sự nó không có reject và nó vẫn nằm đó. Quý vị nhớ cách đây vài tuần trước hay cả tháng gì đó, Dũng có gửi bản tin nói về chính phủ Hoa Kỳ sẽ bắt đầu theo dõi rất là khát khao, chặt chẽ với cái nhà băng của mình. Với những cái transaction mà 600 đồng trở lên thì nhà băng bắt buộc phải report cho IOS. Trước đây thì 10.000 đồng, 9.999 đồng 99 xu thì ok, nhưng mà 10.000, chạm mốc 10.000 là nhà băng phải gửi cái report đó đến IOS, ngay cả FBI nữa, thì họ sợ những cái tiền đó là laundry money hay là tiền thuốc gì, tự bán thuốc xì kem ma túy gì đó không biết. Nhưng mà bây giờ chỉ 600 đồng, mà chứ nghĩ rằng đảng Cộng Hòa đã chặn lại rồi, nhưng mà thật sự ra nó vẫn đi qua được. Lý do thứ nhất, cái việc check nhà băng của mình hiện tại giờ chúng ta thấy những con số màu đen và màu đỏ đúng không? Trước đây màu đen thôi, màu đỏ tức là những tiền nó đi out, tức là chúng ta send out là màu đỏ, và chúng ta add in là màu xanh. Những cái trừ ra như vậy đó là chính phủ sẽ theo dõi và nhà băng sẽ chuyển qua thành màu đỏ để họ có thể coi chừng nó dễ dàng hơn. Vậy thì những việc check nhà băng của mình, thấy không? Những nhà băng America hay chơi gì đó nó sẽ chuyển ra như vậy, thì đó là nó đang active rồi đó quý vị. Tức là chúng ta gửi ra như thế nào là họ sẽ theo dõi hết. Nếu vị dùng Venmo, PayPal hay là Zelle mà 600 đồng trở lên thì tất cả những cái đó cũng đều chuyển qua bên iOS hết. Thí dụ như chúng ta service hay mua gì đó thì không biết, nhưng mà chúng ta như bây giờ Tiến Dũng đi nhà hàng thiếu 600 đồng hay là mua gì đó thiếu 600 đồng mượn người bạn thì cái đó nó không có tính, nhưng mà sau này những cái tiền khác chúng ta khai thuế. Ngay cả như là về tiền tip, tiền service gì đó 600 đồng thì chúng ta phải khai thuế hết, và chúng ta nên cẩn thận nha, cái này mà lỡ có chuyện gì thì chúng ta có chừng. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Chinese developer một lần nữa. Đây là bản tin khá là quan trọng. Chúng ta biết rằng cái lĩnh vực về địa ốc của Trung Quốc nó đang nằm trong một cái thế rất là nguy hiểm, một cái bong bóng mà gần như là nó bay đến mức mà phải nổ rồi. Trước đây thì khoảng một tháng trước thì Evergrande đã vỡ nợ, và họ đến ngày hôm nay thì cũng khoảng 4 ngày rồi họ không có trả được 148 triệu nha. 148 triệu cho những investor, và điều này đã làm cho gây ra sự quan ngại rất lớn, lo lắng rất lớn cho những cái thành phần mà đầu tư vào Trung Quốc. Và ngày hôm qua đúng ra Tiến Dũng gửi bản tin này, nhưng không có thời giờ, Kaisa là một cái công ty cũng là địa ốc, nó là Kaisa Group Holding, một công ty về địa ốc cũng đã vỡ nợ, và họ đã yêu cầu ngay cả chính phủ Chinese government nên giúp đỡ cho họ để vượt qua cái cơn nợ này. Vậy thì so far là có 3 đến 4 công ty gọi là địa ốc khổng lồ của Trung Quốc đang nằm vào một cái thế không có tiền trả nợ. Quý vị nào đầu tư thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Ngay cả cái dự trữ liên bang, cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ đó cũng cho biết rằng Trung Quốc mà bị đó thì Hoa Kỳ cũng sẽ, nếu Trung Quốc mà lỗ đầu sức tráng đó thì Hoa Kỳ cũng u đầu quý vị. Tại vì nó ảnh hưởng liên kết hết. Nhưng trước đây giải thích là có 3 cái kiền, ví dụ như là châu Âu, Mỹ và châu Á đi. Còn Trung Đông thì họ bán dầu, họ sống chứ không chẳng có trading cái gì khác ngoài dầu thôi. Nếu mà một trong những cái quốc, một cái khối mà xảy ra đó bị gọi là bị khủng hoảng tài chính đó, thì hai cái kia cũng phải ảnh hưởng. Trung Quốc mà bị thì Hoa Kỳ cũng dính, mà châu Âu cũng dính theo. Nên chúng ta cũng trong cái thời điểm này thì quý vị nào mà có đầu tư nhiều tiền ở ngoài quá thì chúng ta cũng nên cẩn thận chút nha. Vâng, đây là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả những bản tin về kinh tế buổi sáng thứ năm ngày hôm nay của anh Tiến Dũng. Như anh Tiến Dũng nói đó, nếu mà Trung Quốc mà vỡ nợ thì người Hoa Kỳ cũng u đầu bể trán. Mà Hoa Kỳ u đầu bể trán thì người dân mình thế nào cũng tét lỗ tai là xin con bác anh Tiến Dũng. Thì có nghĩa rằng cái mùa lễ tạ ơn sắp tới này coi bộ cũng không mấy gì là không biết có vui vẻ để ăn cái con gà tây này không anh Tiến Dũng ha?
Thật sự ra thì mình cứ lạc quan thôi, đến đâu hay đến đó, chứ mình bi quan mình ngồi đó thì nó đến là sẽ đến thôi, mình cũng chẳng làm gì được. Nên Tiến Dũng nghĩ rằng quý vị cứ lạc quan, nhưng mà cái vấn đề Dũng đưa ra đây, cái mấu chốt là chúng ta nên tiêu xài một cách tiết kiệm chút, và những gì nào mà đầu tư nhiều quá ở ngoài kia đó thì chúng ta cũng nên rewind nó lại, tức là trước đây thì bung lính ra thì bây giờ cho thu lính lại từ từ để coi đứng step back a little bit để coi nó rộng hơn chút nữa để coi tình hình kinh tế như thế nào. Còn chúng ta cứ nhắm mắt mà đua vào chứ là mê quá đó thì chừng quý vị rất là cẩn thận nha. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, Mai Trâm cũng xin cảm ơn anh Tiến Dũng và hẹn gặp lại anh vào thứ năm tuần tới.